Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Sáu, mùng 5 tháng Giêng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, câu 43 đến 51. Khi ấy, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philip-phê và nói: "Anh hãy theo tôi." Ông Philip-phê là người Bethsaida, cùng quê với các ông Andre và Phêrô. Ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: "Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Nazareth." Ông Nathanael liền bảo: "Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được?" Ông Philip-phê trả lời: "Cứ đến mà xem." Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài lời chứng của Thánh Gioan tiền hô: "Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian." Ngoài lời chứng của các tông đồ, những người đã gặp gỡ Đức Giêsu, các ông giới thiệu thầy của mình cho người khác. Hôm nay, chúng ta nghe lời chứng của một tông đồ được Chúa mời gọi và tuyển lựa, ông Nathanael. Chúng ta cũng quen gọi là ông Bartolomeo. Vị tông đồ này được tuyển chọn để cùng với nhóm 12 thi hành sứ mạng loan báo danh thầy chí thánh. Lời tuyên xưng của ông Nathanael: "Chính thầy là con Thiên Chúa, thầy là vua Israel." Đó cũng phải là lời tuyên xưng của tất cả các tông đồ, lời tuyên xưng của những người được chia sẻ cùng một sứ mạng với các tông đồ. Đó cũng phải là lời tuyên xưng của tất cả và từng Kitô hữu chúng ta hôm nay. Thầy chính là con Thiên Chúa, thầy chính là vua Israel. Nếu tâm hồn, môi miệng chúng ta không cất lời tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, thì đời sống đức tin của chúng ta mới chỉ là một đời sống hời hợt. Đời sống đức tin chưa bám rễ sâu và tương quan với một con người, tương quan với một đấng có thể đem lại cho con người sống, sự sống dồi dào, sống sự sống viên mãn. Như chính lời Thầy Giêsu Chí Thánh đã nói, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Lời tuyên xưng của ông Nathanael trở thành lời tuyên xưng của hội thánh hôm nay. Đó chính là lời Chúa Kitô đã mặc khải: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng vào trần gian để thực hiện kế hoạch yêu thương của Chúa Cha. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, đấng vào trần gian để cho con người được nhận biết mình có một người cha, đấng đã tác thành và mong muốn cho con người hạnh phúc. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, đấng đã vào trần gian để tất cả chúng ta đều được trở nên nghĩa tử của một cha trên trời duy nhất, để trong Đức Giêsu chúng ta có thể thưa lên: Abba, Cha ơi. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và cũng là Con của loài người. Ngài trở nên đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Người trở nên đấng cứu độ mà không ai, không một danh nào được ban cho con người ngoại trừ danh Giêsu Kitô, để nhờ danh ấy mà con người được cứu độ. Xin cho lời tuyên xưng của tông đồ Nathanael năm xưa được giáo hội tuyên xưng qua các thời đại, và cũng được mỗi chúng ta xác tín tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa trong đời sống của mỗi chúng ta. Ước chi lối sống của từng anh chị em Kitô hữu chúng ta giúp mọi người nhận biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu là Vua Israel. Lạy Chúa, Chúa đón nhận lời tuyên xưng của Thánh Tông đồ Bartolomeo, Chúa đón nhận lời tuyên xưng của các tông đồ. Xin cũng đón nhận đức tin của mỗi chúng con, những đức tin mỏng giòn và yếu đuối. Xin cho đức tin của chúng con cũng được trở nên can trường, để chúng con tuyên xưng Chúa trước mặt người đời, tuyên xưng Chúa trước bao nghịch cảnh, tuyên xưng Chúa trong những chọn lựa của đời sống chúng con. Amen.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người, một người đã mến thương ta khi ta còn là người dưng nước lạ. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn thao thức chia với ta để quên nỗi đau của kiếp còn. Tình thương trong suốt cuộc đời là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù và tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã công cho ta khi ta cười trên nước mắt người, một người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phản trắng, và người đã chết thay ta bằng một cái chết cô đơn. Kẻ thầm xa nhất ta nhớ luôn tình thương biểu không của Đức Chúa. Tình thương trong suốt cuộc đời là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù, dắt tôi trên đường về với Chúa Cha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân động đất ở Nhật Bản. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân và khích lệ công cuộc cứu trợ trong vụ động đất rất mạnh tại Nhật Bản. Trận động đất rạng ngày 2 tháng Giêng vừa qua tại bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa, bên bờ duyên hải phía tây của Nhật Bản, cách thủ đô Tokyo khoảng 300 cây số và ở mức độ 7,6 theo Richter, đã làm cho hơn 60 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Theo thống kê sơ khởi, gần 45.000 gia cư không có điện. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh viết: Đức Thánh Cha Francisco rất đau buồn khi hay tin về sự mất mát về nhân mạng và thiệt hại vật chất vì động đất tại tỉnh Ishikawa. Ngài chân thành liên đới, gần gũi với tất cả những người bị thương tổn vì thiên tai và đặc biệt cầu nguyện cho những người qua đời cũng như những người đang khóc thương những người thân yêu và cho việc cứu những người còn bị mất tích. Đức Thánh Cha khuyến khích chính quyền dân sự và các nhân viên cứu cấp trong việc trợ giúp các nạn nhân thảm họa này. Ngài cầu xin phép lành an ủi và sức mạnh của Chúa trên tất cả mọi người. Chính phủ Nhật Bản đã gửi 1.000 binh sĩ đến vùng bị nạn để cứu trợ các nạn nhân. Thủ tướng Fumio Kishida nói rằng, cứu các nhân mạng là ưu tiên của chúng tôi, nhất là những người đang bị kẹt trong các nhà bị sụp đổ. Trong ngày 2 tháng Giêng, động đất tiếp tục ở mức độ 5,6, làm rúng động vùng Ishikawa, cho dù nhà chức trách liên hệ về các lò nguyên tử tuyên bố rằng, các trung tâm trong vùng vẫn hoạt động bình thường. Kinh Phật Đan, gia tăng kỷ lục số người viếng thăm nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Mặc dù có chiến tranh tại Gaza, từ đầu tháng 10 năm qua, số người viếng thăm nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Phật Đan lên tới mức kỷ lục trong năm 2023 với 212.000 người. Nơi Chúa chịu phép rửa tên là Al-Mafas, nằm bên bờ sông Phật Đan thuộc lãnh thổ Vương quốc Phật Đan. Theo trang mạng Kitô Abuna, truyền đi ngày 1 tháng Giêng vừa qua, mặc dù số người viếng thăm giảm nhiều từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi xảy ra chiến tranh ở Gaza, nhưng tính tổng số trong năm qua, con số vừa nói vẫn đạt tới mức cao nhất từ trước đến nay. Như ông Rustam Emkizan, tổng giám đốc trung tâm Al-Mafas cho biết, năm 2024 này là kỷ niệm 25 năm sáng kiến của Hoàng gia Sardani tân trang địa điểm nơi Chúa chịu phép rửa. Ông Emkizan nói rằng, chiến tranh tại Gaza cũng ảnh hưởng tới ngành du lịch tại Sardani, mặc dù nước này tiếp tục là một nơi du lịch an toàn. So với năm 2022, số khách viếng thăm nơi Chúa chịu phép rửa tăng 36%, trong đó 1/3 đến từ Ý và Pháp. Từ các nước Ả Rập, đông nhất là Liban, trong khi số du khách người Sardani bản xứ vào khoảng 6%. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, theo truyền thống được cử hành vào thứ Sáu tuần thứ Hai của tháng Giêng, thường có hàng ngàn tín hữu bản xứ từ khắp nơi trong nước đến hành hương tại Al-Mafas. Năm nay, để tỏ lòng tôn trọng đối với các nạn nhân chiến tranh, lễ này được cử hành đơn sơ hơn. Theo thông tin của Trung tâm Công giáo ở thủ đô Amman, truyền thống hành hương tại sông Phật Đan được tái lập nhân dịp năm thánh 2000. Từ đó, địa điểm này được tân trang với sự nâng đỡ mạnh mẽ của quốc vương Abdullah thứ Hai Sardani. Nhiều thánh đường Kitô thuộc các hệ phái khác nhau được kiến thiết. Từ năm 2002, trung tâm này cống hiến các cuộc viếng thăm có hướng dẫn. Từ năm 2015, Al-Mafas được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc liệt kê vào danh sách các gia sản của thế giới. Hiện đang có dự án mở rộng trung tâm hành hương này, khoảng 280 triệu euro sẽ được dùng để biến cải khu vực rộng gần 138 hectare vào khu vực này, với mục đích cải tiến các dịch vụ cho tín hữu hành hương và du khách. Hồi tháng 10 năm 2020, một ban tư vấn quốc tế và liên tôn đã được thành lập để giám sát việc mở rộng. Trong số các thành viên của ban này có cả Đức Đạt Lai Lạt Ma, doanh nhân Chắc Mở Vân người Hoa, ông Peter Jackson, một đạo diễn và tài tử người New Zealand. Xin giáo phận Hà Tĩnh. Giáo phận Hà Tĩnh mừng lễ quan thầy giáo phận. Sáng thứ hai ngày 1 tháng Giêng vừa qua, đại lễ Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, khởi đầu năm mới dương lịch, gia đình giáo phận Hà Tĩnh đã quy tụ về nhà thờ chính tòa Văn Hạnh, cùng với Đức Giám mục giáo phận Louis Nguyễn Anh Tuấn, long trọng mừng lễ Đức Maria mẹ Thiên Chúa, quan thầy giáo phận. Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 9 giờ do Đức cha Louis chủ sự với ý nguyện cầu cho hòa bình trên thế giới và cách riêng cho giáo phận. Đồng tế với ngài có linh mục đoàn giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và đông đảo tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ nội dung tin mừng Luca chương 2 từ câu 16 đến câu 21, Đức cha Louis đã đặt ra một câu hỏi: vì sao giáo hội chọn Đức Maria làm mẹ Thiên Chúa? Sau đó, ngài giải thích về tín điều Đức Maria là mẹ Thiên Chúa và niềm tin của giáo hội về Thiên Chúa làm người qua các thế kỷ. Đức cha khẳng định và giải thích rõ, Đức Giêsu là con người thật và là Thiên Chúa thật, một ngôi vị trong hai bản tính không tách biệt, và người nữ cưu mang Thiên Chúa làm người đó là Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, đấng sinh hạ, đấng cứu thế. Cũng trong bài giảng, Đức cha Louis nói lên ý nghĩa sâu xa và nhiệm màu của chức vị làm mẹ Thiên Chúa trong lòng giáo hội. Ngài nói, giáo hội muốn quan tâm khía cạnh nữ tính của mình, bổ túc cho chiều kích nam tính được thể hiện nơi phẩm trật các tông đồ. Các tông đồ mục tử, phẩm trật giáo hội không thể hiện tồn và thực thi sứ vụ nếu không có chiều kích là sự dịu dàng của Thiên Chúa thể hiện nơi mình, và ngược lại, nếu giáo hội chỉ thông cảm và thỏa hiệp cho những yếu đuối tội lỗi nơi con người mà không có người cầm cương giữ gìn đức tin thì không có giáo hội. Môn nhiệm nhập thể của Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của loài người, và chính mẹ Maria đã cộng tác với Thiên Chúa để công trình cứu chuộc được thực hiện. Từ đây, Đức cha nhấn mạnh đến vai trò của gia đình về bổn phận của người cha, người mẹ với mẫu gương lắng nghe và sống lời Chúa cách tuyệt vời của Đức Maria. Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan, tạ ơn và tràn đầy niềm hy vọng của một năm mới 2024. Được biết sau ngày thành lập, ngày 22 tháng 12 năm 2018, giáo phận Hà Tĩnh đã chọn Đức Maria với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa làm quan thầy, với niềm tin son sắc vào tình thương và sự bảo trợ của mẹ. Tin Jerusalem, ban lãnh đạo hiệp sĩ thánh mộ hành hương liên đới tại thánh địa. Đức Hồng y Fernando Filoni, thủ lãnh hội hiệp sĩ thánh mộ, cùng với vị tổng quản là đại sứ Leonardo Visconti di Mostrone đã đến hành hương tại thánh địa từ ngày 28 tháng 12 năm 2023 đến ngày 3 tháng Giêng năm 2024 để bày tỏ tình liên đới với giáo hội tại địa phương đang ở trong tình trạng khó khăn. Cuộc hành hương cũng là một cử chỉ nâng đỡ cụ thể cho tòa thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem theo đúng ơn gọi của hội hiệp sĩ thánh mộ. Hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua cũng là ngày hòa bình thế giới lần thứ 57. Ban sáng Đức Hồng y Filoni đã đồng tế thánh lễ với Đức Hồng y thượng phụ Pisapala tại đồng nhà thờ chính tòa ở Jerusalem. Trong dịp này, Đức Hồng y Filoni, từng là tổng trưởng bộ truyền giáo, đã chia sẻ với các tín hữu về hòa bình như hồng ân của Thiên Chúa, một thiện ích căn bản chúng ta được kêu gọi tìm kiếm và bảo vệ. Đồng thời, ngài cũng bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới của tất cả các hiệp sĩ thánh mộ trên thế giới, nam cũng như nữ. Đức Hồng y nói: trong thời buổi khó khăn như hiện nay tại thánh địa và toàn thể giáo hội, có nhà mẹ ở đây, tôi muốn bày tỏ với anh chị em lòng quý mến sâu đậm và mối quan tâm của tất cả các hiệp sĩ thánh mộ. Họ đang theo dõi những biến cố bi thảm đang xảy ra cho nhân dân Israel và Palestine. Toàn thể dân chúng đang phải chịu đau thương chưa từng có. Đức Hồng y Filoni nói thêm rằng, về phần mình, giáo hội muốn là một khí cụ hòa bình và cảm thông nhau, trong khi mời gọi tất cả qua những lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Giáo hoàng Francisco và các giám mục trên thế giới: hãy chống lại bạo lực, mong ước và tìm kiếm con đường sống chung trong sự tôn trọng nhau cho những người sống tại phần đất này, nơi có nguồn gốc mặc khải của Thiên Chúa cho người Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Oán ghét là điều không thuộc về Thiên Chúa. Về phần Đức Hồng y thượng phụ Pisapala, trong bài giảng, ngài khích lệ các tín hữu Kitô tại thánh địa hãy tạo nên sự khác biệt và nói: trong bối cảnh phức tạp hiện nay, càng ngày tôi càng xác tín rằng ơn gọi và sứ mạng chính yếu của cộng đoàn Kitô bé nhỏ tại đây là nuôi dưỡng ước muốn gặp gỡ, vun trồng tự do trong tương quan với tất cả mọi người, vượt thắng những ranh giới về chủng tộc, tôn giáo và căn tính. Đó là ước mơ của tôi và cũng là sự điên rồ mà tôi muốn chia sẻ với giáo hội yêu quý nhỏ bé này tại Jerusalem. Hội Hiệp sĩ Thánh hội Jerusalem có từ thế kỷ thứ 14 và hiện có mục đích là trợ giúp giáo hội công giáo tại Thánh địa. Tinh Vinner, Áo Quốc, tổ chức Missio ở Áo lập quyên giúp các chúng sinh. Ngày 6 tháng Giêng sắp tới, tổ chức Missio của Giáo hội Công giáo Áo sẽ tổ chức lạc quyên để góp phần trợ giúp 80.000 chúng sinh tại các giáo phận nghèo nhất trên thế giới. Giáo hội Công giáo hiện có khoảng 111.000 chúng sinh, trong số này 80.000 tại các nước nghèo. Trong thông cáo công bố hôm mùng 2 tháng Giêng vừa qua, cha Carl Warner, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo Áo cho biết, thường các chủng viện ấy thiếu nơi thích hợp, dụng cụ văn phòng và nhiều khi thiếu cả thực phẩm, đó thực là một thách đố lớn. Vì thế các hội giáo hoàng truyền giáo ở Áo lạc quyên trong các giáo xứ toàn quốc vào ngày 6 tháng Giêng này nhằm đại lễ Chúa Hiển Linh để giúp các chủng viện tại Á, Phi và Mỹ Châu Latin. Các linh mục tại các đại lục này rất quan trọng đối với sự gắn kết xã hội của các cộng đoàn và làng mạc. Các vị hoạt động tích cực cả trong các lĩnh vực cứu trợ, chăm sóc các trường học, viện cô nhi và nhà thương, nhất là phổ biến niềm tin sinh động. Cha Warner nói đến con số tín hữu công giáo ngày càng gia tăng tại Phi Châu, Á Châu và Mỹ Latin. Năm ngoái, số tín hữu công giáo lên tới 1.380.000.000 người. Con số này cũng chứng tỏ tầm quan trọng việc đào tạo linh mục trẻ tại đất nước chúng ta và đặc biệt tại các nước Nam Bán Cầu. Cha nêu lên một số trợ giúp hạ tầng như hệ thống nước uống ở chủng viện Thánh Carolo Longa bên Burundi. Tổ chức Missio ở Áo cũng nhận bảo trợ cho mỗi chủng sinh trong thời kỳ huấn luyện qua lời cầu nguyện và đóng góp hàng tháng. Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế trao học bổng bông hồng nhỏ năm 2023. Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2023 vừa qua, Caritas Huế đã trao 33 suất học bổng bông hồng nhỏ năm 2023 cho các em có hoàn cảnh khó khăn đến từ các mái ấm, các giáo xứ trong hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Qua sự giới thiệu của cha Marcelo Đoàn Minh, đại diện Caritas giáo tỉnh Huế, Caritas Huế đã biết đến và đồng hành cùng quỹ từ thiện bông hồng nhỏ với mục tiêu hướng đến những em nhỏ khó khăn thiếu điều kiện đến trường và nhằm hỗ trợ cho các em có những suất học bổng bông hồng nhỏ để các em có thể đến trường và viết tiếp những ước mơ trong tương lai. Hơn hết, dịp này các em và phụ huynh còn được cha André Lê Minh Phú, giám đốc Caritas Huế thăm hỏi, cũng như nhắc nhở các em ý thức hơn về việc học, để sau này lớn lên có thể phục vụ và giúp lại được nhiều người khó khăn hơn. Cha cũng mời gọi cùng nhau cầu nguyện cho quỹ từ thiện bông hồng nhỏ và quý vị ân nhân đã thương giúp các em nhân qua Caritas Huế. Trước khi ra về, em Vũ Xuân Ngọc cũng đại diện các em nhận học bổng cảm ơn đến cha giám đốc Caritas, quý quỹ từ thiện bông hồng nhỏ và tất cả những ai đã làm cầu nối để các em được nhận học bổng hôm nay.
Là một tổ ấm yêu thương, gia đình là chiếc mái trường, bao kỷ niệm bao luyến thương. Gia đình thiêng liêng cao quý, bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi. Gia đình toàn cảm ơn trời, chính là ngôi thánh tại gia.
Xin cho mọi người trong gia đình biết sống yêu thương, cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc ấm.
Biết lắng nghe tiếng chồng nhau khi vui lúc buồn, biết cùng nhau cầu nguyện phân chia, tâm tràn hòa chia sẻ mọi điều.
Gia đình là nơi sự sống, là một tổ ấm yêu thương. Gia đình là chính mái trường, bao kỷ niệm bao luyến thương.
Gia đình thiêng liêng cao quý, bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi. Gia đình toàn cảm ơn trời,
chính là ngôi thánh tại ta. Gia đình tỏa sáng ngân trời chính là ngôi thánh tại ta.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Gặp được Chúa trong cuộc đời tôi phải làm chi? Mỗi môn tìm Chúa bao phen một lần, dòng lệ ướt trên mi. Nhiều lần tìm Chúa nhưng tôi chẳng gặp vì lòng còn đắng. Nguyện cầu cùng Chúa cho tôi gặp Ngài. Dù gặp những khó khăn, để gặp được Chúa trong cuộc đời, tôi cần bỏ mình và phải hy sinh. Tin vào Ngài và sống chân thân vào đời, yêu thương mọi người, lòng đầy vui tươi.
Trên trang báo điện tử Tuổi Trẻ và Cuộc Sống, vào ngày 22 tháng 11 năm 2013, đã đăng tải câu chuyện về một cô gái tên Quyên. Quyên sinh ra trong một gia đình nghèo nơi vùng quê. Bố mất sớm, mẹ làm lụng vất vả chắc chiêu từng đồng để nuôi hai chị em. Không đầu hàng số phận, Quyên cố gắng học tập để mong thoát được kiếp nghèo. Ước mơ vào đại học của Quyên đã thành hiện thực. Để đủ tiền nuôi Quyên ăn học nơi mảnh đất Sài Gòn, đứa em trai phải nghỉ học. Bản thân Quyên cũng rất phấn đấu, vừa học vừa làm để đủ trang trải cuộc sống. Thế rồi Quyên gặp được anh. Anh ta là con nhà hào môn. Anh yêu Quyên vì nể phục sự phấn đấu vươn lên từ khó khăn. Yêu Quyên vì cô mồ côi mẹ từ sớm. Không có anh em họ hàng, Quyên ở với người bác lúc còn nhỏ, nhưng giờ cũng đã thất lạc. Đó là những gì Quyên đã kể cho anh nghe. Gia đình anh rất thương cho hoàn cảnh của Quyên, nên có ý định đưa cô về quê để tìm lại họ hàng. Thế nhưng, Quyên tìm mọi lý do để từ chối. Thấy có sự bất thường, anh tìm hiểu thì biết Quyên hay liên lạc và gửi tiền cho một người ở quê. Anh âm thầm đích thân tìm đến nơi ở của người ấy. Hóa ra, đó là mẹ của Quyên. Mẹ và em trai sống trong căn nhà rách nát. Phía trước là một cái chòi lá bày bán vài thứ bánh kẹo, thuốc lá, nước ngọt rẻ tiền. Người mẹ hom hem, bệnh tật. Đứa em đang ở độ tuổi 22 mà gầy chắc như mới 15. Khi biết tất cả sự thật, bạn trai của Quyên rất tức giận vì Quyên đã không nói cho anh biết về người mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, nghe xong câu chuyện, có thể chúng ta thầm trách Quyên. Sao lại có cách hành xử thiếu suy nghĩ như vậy? Tại sao lại sợ người ta biết về mẹ mình? Lẽ ra phải hạnh diện giới thiệu về mẹ. Một người mẹ tần tảo vì con, một người mẹ cả đời hy sinh để cho con khôn lớn nên người, một người em sẵn sàng lùi về phía sau để nhường mọi cơ hội thay đổi cuộc đời cho chị. Vậy mà trước mặt người khác, Quyên lại nhẫn tâm xóa đi sự hiện diện của họ trên cuộc đời này. có lẽ chúng ta có 100.000 lý do để trách cứ khuyên. Tuy nhiên, nếu bình tâm suy nghĩ và thật lòng nhìn lại mối tương quan trong đời sống tâm linh giữa chúng ta với Thiên Chúa, thì hình như lời trách ấy nên dành cho chính bản thân chúng ta. Thật vậy, bản chất của giáo hội là truyền giáo, giới thiệu Chúa cho người khác, là hồn sống của mọi Kitô hữu. Thế nhưng, chúng ta không những không chủ động giới thiệu Thiên Chúa cho người khác, mà đôi khi còn trở thành người che giấu Thiên Chúa. Khi có yêu cầu kê khai sơ yếu lý lịch, chúng ta lại không dám ghi vào một tôn giáo là Thiên Chúa. Điều này có khác gì việc chúng ta không dám thừa nhận Thiên Chúa là cha của mình, hoặc chúng ta không dám làm dấu trước khi dùng bữa ở nơi đông người. Thậm chí bàn thờ Chúa cũng được đặt ở một vị trí kín đáo trong ngôi nhà. Trong khi đó, theo thói quen người Việt Nam, thì bàn thờ thường được đặt nơi phòng chính, mà tất cả ai vừa bước vào cũng đều nhìn thấy. Trong câu chuyện trên, lý do mà Quyên không cho ai biết mẹ của mình, vì Quyên tự ti về hoàn cảnh gia đình nghèo khổ. Người mẹ quê mùa ốm đau, trong khi Thiên Chúa là cha chúng ta, Ngài là một vị Thiên Chúa quyền năng, là Chúa tể mọi loài, là đấng chân thiện mỹ, giàu lòng yêu thương, thì lẽ ra chúng ta phải hạnh diện để giới thiệu cho mọi người. Nếu chúng ta không dám giới thiệu Chúa cho người khác, thì làm sao họ biết về Thiên Chúa, và làm sao họ được đón nhận ơn cứu độ? Trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma có viết, tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Thế nhưng làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin? Làm sao họ tin đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Chính vì lẽ đó, lời giới thiệu về Thiên Chúa cho người khác rất quan trọng. Đức Giê-xu là đấng Mê-si-a mà người Do Thái hằng mong đợi đã xuất hiện. Tuy nhiên, không phải ai cũng được gặp Ngài, hoặc có khi gặp về thể lý nhưng chưa thực sự nhận biết Ngài là đấng thiên sai. Trong bài tin mừng hôm nay, cho thấy Philippe thật may mắn khi ông được gặp và nhận ra Đức Giê-xu là con Thiên Chúa. Không giữ niềm hạnh phúc ấy cho riêng mình, Philippe đã nói với người bạn là Nathanael về việc ông đã gặp Đức Giê-xu. Một điều thật tuyệt vời ở đây là khi Nathanael nói, từ Nazareth làm sao có cái gì hay được, thì Philippe không tự ái, không nổi giận, và cũng không tự kể về Đức Giê-xu theo cái nhìn của mình. Philippe khiêm tốn mời Nathanael đến mà xem. Quả thật, nếu Philippe không giới thiệu Đức Giê-xu với Nathanael, thì ắt hẳn Nathanael đã không đón nhận được ân huệ cao cả, là trở thành môn đệ của Đức Giê-xu. Lạy Chúa, thế giới hôm nay cần lắm những lời giới thiệu như Philippe. Bởi số người chưa nhận biết Chúa còn rất nhiều, họ chưa biết Chúa có thể do họ cứng lòng, nhưng cũng có thể do họ chưa một lần được nghe biết về Thiên Chúa. Xin cho chúng con mạnh dạn vượt lên mọi trở ngại, để giới thiệu Chúa cho người khác qua chính đời sống của mình. Đó là trách nhiệm của chúng con đối với Thiên Chúa, cũng như đối với tha nhân. Amen.
Ngồi lặng một chỗ, tôi không gặp Ngài, nên phải ra đi. Nhìn vào trần thế, thiên nhiên tuyệt vời, gặp Ngài ở quanh tôi. Tìm về cuộc sống, cho đi vì đời, gặp Ngài ở bên tôi. Hòa mình vào Chúa, gặp được Ngài, lòng đầy tràn thiên vui. Vâng, để cảm nhận Chúa trong cuộc đời. Tôi cần bỏ mình và phải hy sinh. Xin vào ngày và sớm dâng thân vào đời, yêu thương mọi người, lòng đầy vui tươi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.